Anh Nghi Lữ tiếp bích, thì sau đó thì anh trời rõ ràng.
Dạ vâng, 075 tức là Nghi Lữ trở lại với diễn đàn. Chị Hải Đảo Buồn ơi, Nghi Lữ tự động lên như vậy có gì nó sai không thưa chị? Bởi vì tôi đợi mà tôi không dám. Tôi lên như vậy được. Ok rồi, cảm ơn chị Hải Đảo Buồn. À, kính thưa với lại anh Toàn, à, sở dĩ mà Nghi Lữ nói xin phép với lại các anh chị chủ room để mà cầm là mic để làm MC là bởi vì Nghi Lữ muốn là có cái sự liên lạc được với lại tất cả những người đấu tranh dân chủ ở trong nước một cách nó dễ dàng hơn. Và đồng thời là vừa đặt câu hỏi, vừa phỏng vấn mà vừa nhìn những cái dòng text chat để mà trao đổi những câu hỏi đó. Hiện giờ thì chúng tôi thấy, không biết là đúng hay không, thì nếu đúng thì quý vị cho tôi xin một cái tín hiệu. Là tôi thấy có mục sư Nguyễn Trung Tôn ở trên diễn đàn này, có đúng không ạ? Cho xin tín hiệu có phải không ạ? Và mục sư Nguyễn Trung Tôn có trên diễn đàn không ạ? Dạ vâng, rồi. Có mục sư Trung Tôn, có nhà báo Khắc Toàn, luật sư Đài thì tôi đã liên lạc qua Skype và tôi cũng có mời luật sư Đài là hãy đến với lại diễn đàn Tiếng Nói Tự Do. Không biết là giờ luật sư Đài có đến chưa ạ? Không biết luật sư Văn Đài có đến chưa, cho tôi xin một tín hiệu. Hoặc là nếu mà trường hợp như ớp, các ớp mà thấy rằng luật sư Đài đến chưa ạ? Tôi chưa thấy cái nick của luật sư Đài, không biết luật sư Đài có đến chưa. Có anh Phạm Văn Trội mới vào. Ok, rồi có anh Phạm Văn Trội mới vào nữa. Vâng, à luật sư Đài tôi chưa thấy. Còn riêng Đỗ Nam Hải thì thưa với anh Khắc Toàn là tôi không có cái nick Skype của Đỗ Nam Hải, thành ra cho nên tôi cũng chưa biết cách nào để mà liên lạc. Thì nhờ với lại trong khi mà tôi đặt câu hỏi với lại những cái người đấu tranh dân chủ đang có mặt trên diễn đàn, thì mong anh Khắc Toàn tiếp tục gọi phone hay là ai đó, hay là cách nào đó mà để mà cho anh Đỗ Nam Hải có thể đến. Nhưng mà tuy nhiên hôm nay với lại có mặt quý vị ở đây, cái điều đầu tiên, cái câu đầu tiên mà Nghi Lữ đang muốn mời anh Nguyễn Khắc Toàn là cái người đã chủ động tổ chức cuộc hội luận này, là thưa anh có thể cho biết rằng chủ trương và mục đích của buổi hội luận, cái tiêu đề của buổi hội luận mà anh muốn gửi đến diễn đàn với những người Việt khắp nơi trong nước ngày hôm nay, cái tiêu đề anh định nó là cái gì thưa anh? Và mời anh Toàn. Hello, dạ Nghi Lữ đã mời anh Toàn mà không thấy anh Toàn cầm mic. Chúng tôi muốn hỏi câu đầu tiên với nhà báo Khắc Toàn, người chủ trương muốn có buổi luận ngày hôm nay, chắc là anh Toàn đang bận. Ok, anh Toàn đang bận thì thôi bây giờ Nghi Lữ chuyển sang một câu khác. Vâng, Nghi Lữ chuyển sang một câu khác, xin phép trước hết là chúc mừng mục sư Nguyễn Trung Tôn đã vừa ra khỏi nhà tù nhỏ. Thưa mục sư, cái câu đầu tiên mà mục sư muốn hỏi, Nghi Lữ muốn hỏi mục sư Nguyễn Trung Tôn. Vâng, lên. Ok, nhà báo Khắc Toàn xin Nghi Lữ lặp lại cái câu hỏi nha anh Toàn, là cái tiêu đề, cái mục đích, cái tiêu đề anh dự định cho cái buổi hội luận ngày hôm nay là gì, và cái mong mỏi hay là cái mục đích của anh trong buổi hội luận này gửi đến mọi người Việt trong và ngoài nước là cái gì thưa anh? Và Nghi Lữ trả mic và mời anh Toàn ạ.
Thưa quý vị, tôi đã mượn được cái nick của mục sư Nguyễn Trung Tôn, nhưng mà mượn được Nguyễn Trung Tôn thì Nguyễn Trung Tôn phải ra đấy, anh phải Nguyễn Trung Tôn phải hy sinh thì không được nghe ở đây đấy, mà nghe qua Skype thì được. Chứ còn ngoài nghe quan Văn Thắc, nghe quan Văn Thắc thì được, Skype không được dùng. Và không được dùng thì kỹ sư Đỗ Nam Hải sẽ sử dụng được cái nick Skype đó để mà áp nick với tôi để truyền âm vào. Đấy. Thế thì bây giờ qua cái kinh nghiệm này thì mới thấy là anh Đỗ Nam Hải trong Sài Gòn thì tóm lại cũng phải làm một cái nick mới, thậm chí là 2-3 cái nick để mà dự trù. Khi mà công an trong nước đánh phá nick này thì có nick khác. Đấy. Khổ như vậy, đây là một cái trường hợp thưa quý vị cũng không thể ngờ được, không thể lường được. Đấy, chúng tôi cũng nghĩ rất là đơn giản. Bây giờ, vâng, mời cả người Phạm Văn Trội sẽ tham gia. Phạm Văn Trội là cử nhân, cũng ra tù được mấy tháng nay. Vâng, vâng, có bác một bác tâm bán bên kia cũng đang xin số điện thoại của anh Đỗ Nam Hải để cần thiết sẽ gọi qua để phỏng vấn. Vâng, tôi xin phép vừa cho bác bên đó nhé, là cái số điện thoại của anh Đỗ Nam Hải để mà dự trù nữa là sẽ là phỏng vấn qua điện thoại. Khổ như vậy đấy, mấy anh em an ninh là gây khó khăn cho chúng tôi quá, vào đây mà giơ tay mà phát biểu đập lại những cái phản biện của chúng tôi, làm sao mà phải đi làm cái chuyện đó. Các anh còn có cả một cái hội đồng lý luận trung ương, còn cả như thế là quân đội với công an gần 2 triệu người, 3,6 triệu đảng viên, vợ sợ gì vài cái tiếng nói của chúng tôi mà phải đi làm cái chuyện đó. Chẳng ra thế nào cả. Người ta cười, đồng bào hải ngoại ta cười cho, quốc tế ta cười cho. Đấy, thưa với lại bác Bác Tâm Mãn nhá, đã có rồi đấy. Thế mà tôi sẽ trả lời cái phần anh nghe lỡ. Rồi sau đó thì tôi sẽ gọi điện cho luật sư Nguyễn Văn Đài là xem cái cuộc tiếp khách của luật sư đã xong chưa, thì luật sư sẽ về ở đây. Thưa với quý vị, thì cái mục đích ấy là cái buổi hội luận ngày hôm nay mà do tôi đề xuất và khởi xướng thì là chủ yếu là chúng tôi là những người tranh đấu ở trong nước, muốn đưa cái tiếng nói của mình, đưa những lập trường quan điểm đấu tranh của mình xung quanh cái chiến dịch gọi là sửa đổi hiến pháp năm 92 mà Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam đang phát động rầm rộ khắp các tỉnh thành trong cả nước, từ miền núi, hải đảo tới như thế là nông thôn, 64 tỉnh thành, từ cấp ấp, cấp phường, tổ dân phố cho đến là huyện, xã, tỉnh vân vân, không một ngày nào là không nghe đến, không một ngày nào là đài truyền hình, đài phát thanh và báo giấy là không đưa tin sôi nổi. Nhưng mà như là mục sư Nguyễn Trung Tôn rồi anh Phạm Văn Trội rồi các quý vị ở quốc nội cũng đã biết, hiện nay ở trên các cái phương tiện truyền thông đại chúng của nhà nước ở quốc nội thì họ chủ yếu là đưa cò mồi, đưa chân gỗ lên để mà phát biểu. Linh mục có, tu sĩ có, rồi hòa thượng rồi thượng tọa có, thế rồi là các cái thành phần khác, tôn giáo khác, rồi các cái tầng lớp quần chúng nhân dân vân vân, chủ yếu là các cái đảng viên cộng sản, bí thư từ tổ trưởng dân phố, bí thư rồi là phường, xã, huyện, tỉnh vân vân. Nhưng mà tất cả những cái thành phần này, thưa quý vị, đều chúng tôi ở trong nước gọi là chân gỗ, tức là cò mồi đấy, họ phát biểu đều là ủng hộ Đảng Cộng sản, tiếp tục giữ cái điều 4 hiến pháp, tiếp tục phải là tam quyền phi phân lập, tiếp tục phải là chính trị hóa quân đội và công an, họ ủng hộ tuyệt đối Đảng Cộng sản đấy. Và họ còn hoan nghênh Đảng Cộng sản hiện nay là đó đã có cái cải cách, đã có cái đổi mới, đã có cái cải tổ chính trị. Bằng chứng là có một chương hẳn về nhân quyền, chương về tự do dân chủ, các quyền tự do dân chủ của nhân dân. Lần này họ nói rất là rộng, rất là sâu. Thế thì thật sự là, thưa quý vị, là có phải là hiến pháp này là hiến pháp tiến bộ hay không? Đấy, vấn đề là chúng tôi muốn đấu tranh cho sự thật đó. Đấy, vấn đề là như thế. Rồi họ có cả cái chương về các quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo, vân vân. Họ cho bằng chứng là cho bao nhiêu những hòa thượng, thượng tọa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam quốc danh lên này, phát biểu hàng ngày, đọc lên trên giấy, đọc bằng giấy, đọc lên truyền hình, đọc trên đài phát thanh lên này. Thế trong khi đó thì thưa quý vị, họ lại ra sức đả phá, chụp mũ cho nhân sĩ trí thức trong Đảng đã từng có cái thời gian dài đóng góp và cống hiến cho cái nhà nước toàn trị này. Đấy, như là tiến sĩ Nguyễn Đình Lộc, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, rồi là cựu ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Nguyễn Trung, vân vân, nhiều lắm. Họ chụp mũ cho những cái người này, thưa quý vị, là bọn suy thoái chính trị, bọn phai nhạt lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, bọn cơ hội chính trị, bọn phá rối. Thế mà họ răn đe là những cái người này đang lợi dụng cái việc mà được nhà nước mở rộng dân chủ, kêu gọi nhân dân đóng góp ý kiến để mà tuyên truyền vận động nhân dân chống lại Đảng. Thì sự thật là chỗ nào? Sự thật thì phải để ngày hôm nay đại diện của anh chị em trong nước chúng tôi sẽ phản biện, chúng tôi phải lên tiếng, chúng tôi phải đấu tranh. Đấy. Đấy, vấn đề nó là như thế, mục đích là như thế. Thế và thưa quý vị, và Đảng Cộng sản trước đó thì đã cho ông Phan Trung Lý là chủ nhiệm Ủy ban Luật pháp của Quốc hội đã tuyên bố rằng không có một vùng cấm nào, không có một cái lĩnh vực nào là cấm và là nguy hiểm cả. Xin mời tất cả công dân trong nước, xin mời tất cả các tầng lớp trong nước hãy đóng góp vào cho cái bản hiến pháp này là thật sự là của toàn dân, thật sự là dân chủ và tôn trọng các cái quyền con người căn bản, kể cả điều 4 hiến pháp. Ông Phan Trung Lý thay mặt Quốc hội Việt Nam, thay mặt Đảng Cộng sản, là một cái quan chức cao cấp, chủ nhiệm Ủy ban sửa đổi hiến pháp, chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội các bạn, thưa quý vị. Vâng. Thế mà sau đó thì đã, thưa quý vị, là đã phản ứng dãy nảy lên khi mà có cái bản kiến nghị 72 điểm của 72 nhân sĩ trí thức gồm 7 điểm. Thì dãy nảy lên, ông Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố ở hai tỉnh, với tỉnh đảng bộ của hai tỉnh Vĩnh Yên và Phú Thọ như thế nào. rồi ông Nguyễn Sinh Hùng làm việc với lại Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã sa sả, răn đe, lớn tiếng răn đe sẽ xử lý những người này như thế nào. Đấy, thế thì chúng tôi phải có ý kiến. Anh em an ninh trong này cũng nghe, thì thế là có công bằng không? Như thế là có thật thật tâm không? Như thế là có thiện chí không? Đấy, có thế thôi. Thì mục đích ngày hôm nay là chúng tôi nói về vấn đề đó. Và cái cuộc hội luận này là gồm có những nhà tranh đấu, những trí thức ở trong nước có tên tuổi. Và người ta nói là đàng hoàng, người ta nói bằng những ngôn từ văn hóa, phê phán Đảng Cộng sản là cũng có văn hóa, có trình độ. Chứ không phải là người ta lên đây người ta lăng mạ, người ta chửi bới, người ta đòi phải là trả thù, người ta đòi phải rửa hận. Không, chúng tôi không làm chuyện đó. Chúng tôi lên cái tiếng nói này để mà góp phần xây dựng một cái bản hiến pháp thật sự của nhân dân. Còn và cũng đồng thời vạch ra cái việc mà đã có cái chiến dịch ở trong nước mà do Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam đang rêu rao và đang tuyên truyền khu chiên gõ trống là mục đích chỉ là tuyên truyền bị dân. Và một cái điểm nữa mà chúng tôi cũng nói với quý vị, như tôi đã phát biểu trên đài phát thanh Sài Gòn Đà Lạt, Sài Gòn 900 AM, rồi cả Tiếng Nước Tôi và các diễn đàn rồi. Chính Bộ Chính trị và Đảng Cộng sản Việt Nam là cũng không ngờ được lại có cái tiếng nói của 72 nhân sĩ trí thức đại diện cho hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người dân, cho các tầng lớp quần chúng, rồi các tầng lớp trí nhân sĩ trí thức trong nước, yêu nước. Đấy, họ không ngờ được. Họ tưởng rằng những lần trước, những lần sửa đổi trước như là 80, 60, 80, rồi 92, rồi 2001, sẽ ở trong nước cũng sẽ là không có phản ứng gì. Cùng lắm chỉ vài cái tiếng nói lạc lõng và đơn độc như của chúng tôi, như của Đỗ Nam Hải, của ông Nguyễn Khắc Toàn, của Linh Mục Phan Văn Lợi, của cụ Hoàng Minh Chính, Trần Độ, vân vân thôi. Nhưng mà họ không ngờ rằng bây giờ cái, thưa quý vị, là lộng giả thành chân, là xã hội đã chuyển biến, nhận thức của người dân là đã chuyển biến. Nhân sĩ trí thức xã hội chủ nghĩa mà chính được Đảng và Nhà nước đào tạo và đã từng phục vụ Đảng và Nhà nước hàng chục năm trời, bây giờ cũng quay lưng lại với Đảng Cộng sản, đòi dân chủ hóa, đòi cải cách chính trị. Đấy, vấn đề nó là như thế. Đấy, thì thưa quý vị, là mục đích là cái cuộc mà hội luận đặc biệt mà tôi khởi xướng là như vậy. Xin trả lại mic cho anh Nghê Lữ lên tiếp tục.
Kính thưa quý vị, Nghê Lữ trở lại với diễn đàn, vì chúng tôi vừa liên lạc được với lại kỹ sư Đỗ Nam Hải. Thưa với anh Đỗ Nam Hải, là trước hết là mời anh gửi lời chào với mọi người đang có mặt trên diễn đàn, thưa anh, bởi vì anh không thể vào trong Skype hay là ở Podcast được, thành ra tôi xin phép được ưu tiên dành những cái câu hỏi của Nghi Lữ đối với lại kỹ sư Đỗ Nam Hải. Mời, đầu điều đầu tiên mời anh gửi lời chào mọi người đang nghe tiếng nói của anh trên cái diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Dân Việt Nam, thưa anh.
Dạ vâng, xin kính chào anh Nghi Lữ, xin kính chào quý vị và các bạn đang tham gia vào diễn đàn Tiếng Nói của Dân Việt Nam.
Vâng, thưa anh, hôm nay trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam có một buổi hội luận. Vì sao? Vì trong những ngày gần đây anh đã thấy rằng Cộng sản đang giống như cái bài viết của ông Nguyễn Minh Cần, đó là thậm cấp chí nguy. Thưa với anh, cái vấn đề mà họ kêu gọi sửa đổi hiến pháp và có 72 người nhân sĩ trí thức gọi là hàng đầu ở trong nước và sau đó là cả ngàn chữ ký. Thế nhưng cũng có những người họ không có tham gia vào chữ ký đó, chúng tôi có thể đơn cử giống như là mẹ nấm đã không có tham gia. Nhưng mà khi mà cái sự kiện Đắc Kiên xảy ra thì đã có cái vấn đề là tiếng nói công dân tự do hưởng ứng những cái lời kêu gọi của người Đắc Kiên. Thì anh nhận định như thế nào về việc tại sao lại có cái trường hợp á là 72 người trí thức đó họ kêu gọi chữ ký thì nó lại không có được sự hưởng ứng, nhưng mà ngược lại thì khi mà tiếng nói của công dân tự do thì lại được nhiều người hưởng ứng? Thưa anh nhận định về vấn đề kêu gọi sửa đổi pháp và hai cái sự kiện khác nhau đó, vì sao lại có lý do như vậy? Mời anh Đỗ Nam Hải.
Vâng ạ. Trước hết thì phải khẳng định là như thế này. Việc mà nhận cuộc khủng hoảng Việt Nam đây là cái trò là góp ý về việc sửa đổi hiến pháp năm 1992 theo cái quyết định của quốc hội khóa 11 của họ, họ vào tháng 11 năm 2012 cả những cái trò biểu diễn dân chủ trên đấy của họ là họ chỉ muốn, họ chỉ muốn biểu diễn thôi, chứ thực ra là họ không muốn có một cái dân chủ thực sự. Như hiện nay thì khối 306 cũng đã có một cái tuyên bố vào ngày 31/12/2012 nói đó điều đó rồi. Tuy nhiên thì theo cái quan điểm của tôi thì trong cái cuộc đấu tranh giành lại thì do dân chủ trong dân tộc Việt Nam của chúng ta thì nó có nhiều cái cung bậc. Cái việc mà bảy cái hai nhân sĩ trí thức và văn nghệ sĩ, và những trong đó có rất nhiều người là từng là đảng viên cộng sản, thậm chí có những người là đã giữ những cái cương vị rất là cao, ví dụ như là ông Nguyễn Đình Lộc đã từng là ủy viên trung ương đảng và là bộ trưởng tư pháp của nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, ông tham gia ký vào đó, hoặc là như ông Nguyễn Trọng Vĩnh đã từng là ủy viên trung ương đảng, là thiếu tướng và là đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, vân vân. Thì cái việc mà họ đã đưa ra một loạt cái thời điểm, rồi sau đó lại kèm ý tưởng với đó là một cái bản dự thảo hiến pháp. Trong cái bản dự thảo hiến pháp đó thì nói rõ rằng là phải mở đường cho một cái nền chính trị đa đảng. Thì tôi nghĩ rằng đây là một điểm rất mới, bởi vì từ trước đến nay thì những cái người mà từng có những cái cương vị như vậy thì họ chỉ gọi là sửa đổi cái này, sửa đổi cái kia, chứ họ tránh cái vấn đề là vấn đề về hiến pháp. Nhưng mà đây là một lần này là lần rất mới, là những người đó họ đã nói về vấn đề đó, cái đấy là vấn đề cốt lõi của đất nước ta, của đất nước của chúng ta hôm nay. Thế thì họ đã nói được thì chúng ta phải gì, chúng ta theo tôi nghĩ là chúng ta nên ủng hộ họ. Thế nên đồng thời với cái việc đó thì là ông Nguyễn Phú Trọng trong một cái buổi nói chuyện mà họ Vinh Phú, thì ông Trọng đã nói rằng là những cái việc làm của những 72 người này, và sau đó cũng của hàng ngàn người đã ủng hộ cho 72 đó, thì ông Nguyễn Phú Trọng gọi đó là một cái sự gọi là suy thoái tư tưởng chính trị về đạo đức lối sống. Thì theo tôi nghĩ rằng là ông Nguyễn Phú Trọng đã bộc lộ một cái điều mà trước đấy họ bản thân ông ta và những người cầm quyền trong đảng cộng sản Việt Nam muốn đấu là cái dân chủ đại hiệu. Thì bằng cái việc làm đó thì ông ta đã bộc lộ ra. Thế thì khi nó lộ ra như vậy thì nhà báo Nguyễn Đắc Kiên của báo Gia Đình và Xã Hội lên tiếng rất nhanh để mà phản ứng lại cái đó. Thì chúng ta đã biết rồi, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên mới qua 30 tuổi thôi, và anh cũng lần đầu tiên lên tiếng, nhưng anh lên tiếng rất là thẳng thắn, rất là mạnh mẽ. Và cũng rất nhanh thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thông qua cái ban biên tập của tờ Gia Đình Xã Hội là làm để việc anh đưa. Thế thì cũng lại rất nhanh nữa thì cộng đồng cư dân ở trên mạng đưa ra một cái bản tuyên bố của các cái công dân tự do là ủng hộ anh Nguyễn Đắc Kiên, ủng hộ những quan điểm của anh ấy, là đòi không những chỉ đòi là phải hủy bỏ cái điểm đến hiến pháp, mà còn đòi rất nhiều những cái quyền tự do căn bản của con người nữa. Thế thì cái bản sau này thì chúng ta đã biết rằng là có cái sự ủng hộ mạnh mẽ hơn của rất nhiều người khắp từ Bắc Chí Lan và ở trong nước lẫn ở ngoài nước. Thì chúng ta đã biết là theo những con số mà tôi biết thì đã là lên tới hơn 4.000 người rồi, trong chỉ một cái thời gian rất ngắn thôi. Thế thì như trên tôi đã trình bày là nó có nhiều cái cung bậc, và dù là lực lượng nào, dù là một nhóm người nào, nhưng ai mà đấu tranh cho tự do dân chủ và đặt vấn đề là phải có một cái nền chính trị đa đảng, thì theo tôi nghĩ là chúng ta nên ủng hộ tất cả những cái con người như vậy. Thì như vậy thì theo tôi đã mới tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để đấu tranh với thắng lợi với một cái khả cầm quyền của Cộng sản Việt Nam, độc đoán chuyên quyền và rất là có cái kinh nghiệm để mà đàn áp nhân dân, rất có kinh nghiệm trong vấn đề lừa bị nhân dân.
Dạ vâng, anh. Dạ vâng anh Hải ơi, bây giờ đó tôi có tiếp tục một cái câu hỏi với anh thế này. Anh thấy rằng, thứ nhất là chúng tôi là những người đã có những cái sự đầy đủ, những sự tự do, dân chủ, dân quyền khi chúng tôi phải sống một đời sống lưu vong. Thế nhưng chúng tôi cảm thấy rằng rất là hổ thẹn với sự dấn thân và thậm chí kể cả trả giá của những người đấu tranh dân chủ trong nước, mà trong đó anh cũng từng là một nạn nhân, và đặc biệt là các bạn trẻ như là Việt Khang, như Nguyễn Phương Nguyên, v.v. Thì thưa với anh, hôm nay chúng tôi lại thấy rằng với cái nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, một nhà báo mà đã là phó tổng biên tập thì nó đã được đào tạo và đã được nhồi sọ rất nhiều với cái chủ nghĩa cộng sản. Thế nhưng mà một bạn trẻ mới 30 tuổi đã có những cái bài viết, có những cái suy nghĩ rất là chín chắn và rất là sâu sắc. Thì họ chắc chắn phải trả giá. Thì thưa với anh nhận định rằng cái sự trả giá dấn thân của những nhà đấu tranh dân chủ nói chung và của các bạn trẻ nói riêng sẽ mang đến cái hiệu quả gì theo anh nhận định trong cái tình hình năm 2013 này? Thưa anh, mời anh.
Vâng, có thể nói rằng là với những cái hiện tượng gần đây, ví dụ như là cái kiến nghị mới đầu của 72 vị dân trí trí thức đó, rồi sau đó là sự phản ứng của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên ở trong nước, rồi sau đó là sự ủng hộ của hàng ngàn người qua cái bản lên tiếng của các cái công ty tự do ở cả trong và ngoài nước. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái mầm dân chủ mà các cái thế hệ đấu tranh dân chủ trước đó từ 30 năm 40 năm, từ một thời của Bác Hoàng Minh Chính, của chính Lê Hồng Hà, tiến sĩ Hà Sĩ Phúc, vân vân, tất cả những cái nỗ lực đó rồi tiếp theo nữa, của những cái thế hệ tiếp theo nữa, thì hôm nay ấy, là cái mầm dân chủ nó đã đơm hoa kết trái. Đây là một cái sự, theo tôi đây là một cái sự kế thừa của lớp sau đối với cả lớp trước, rất là đáng quý. Thế thì với những hiện tượng vừa qua thì đấy là những cái biểu hiện rất là đáng mừng. Tôi nghĩ rằng là cái vườn hoa tuyên truyền đó đã nở rộ, nhất là trong những cái ngày tháng đầu tiên của năm 2013 này, thì chúng ta vừa có cái kế thừa và chúng ta phát huy những cái thành quả đó để cho cái năm 2013 này chúng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái công cuộc giành lấy tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam. Tôi tin tưởng và hy vọng rằng là sẽ có những cái bước đột biến ngày cả về lượng lẫn chất sự nghiệp dân chủ hóa đất nước trong cái năm 2013 này.
Vâng, rất là cảm ơn anh Đỗ Nam Hải đã có một cái nhận định hết sức là lạc quan. Thưa anh, thế nhưng là một người ở hải ngoại, chúng tôi không rành lắm về vấn đề cái tình hình ở trong nước, mà anh thì chắc chắn là có nhiều bạn bè ở trong nước. Thì thưa anh nhận định như thế nào? Bởi vì cái tiến trình dân chủ và dân quyền chỉ có thể đạt được nếu mà những lực lượng đàn áp những nhà đấu tranh dân chủ như là công an, như là bộ đội đứng về phía nhân dân. Thì anh có thấy những cái tín hiệu nào mà với cái sự thay đổi, với cái ngọn, với cái làn sóng mới mà như anh vừa nói bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 2013, anh có nhận định rằng có những cái thay đổi, có những cái chuyển biến nào từ trong những lượng đàn áp là công an, quân đội không thưa anh? Theo nhanh nhận định, xin anh ý kiến.
Vâng, không phải là chỉ có trong những ngày tháng đầu của năm 2013 này thì mới có sự thay đổi ở trong tâm tư, trong nhận thức của những cái lực lượng nói chung là viên chức chính phủ của ở trong Việt Nam. Viên chức chính phủ thì bao gồm có cả những cái người làm cho nhà nước, bao gồm có cả lực lượng quân đội, công an, bao gồm có cả lực lượng truyền thông, báo chí, vân vân. Thì theo tôi nghĩ rằng như là họ cũng đã thay đổi rất nhiều, kể cả hai cái lực lượng quân đội và công an. Mà một trong những biểu hiện cụ thể nhất là cái niềm tin đối với cái chế độ xã hội chủ nghĩa này, đối với cái chế độ cộng sản này của họ là đã bị lung lay một cách dữ dội. Thậm chí là có một bộ phận lớn là họ đã ra đám về niềm tin. Thì đây là một cái điểm báo trước rằng là cái chế độ này họ không còn có cơ sở để tồn tại cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn nữa. Bây giờ là các cái lực lượng đó họ vẫn phải làm việc, họ vẫn phải thực hiện cái nhiệm vụ của họ, bởi vì là đảng vẫn trả lương cho họ. Nhưng đến một lúc nào đó, khi mà cái nền kinh tế đi xuống như chúng ta đã từng như chúng ta đã thấy và nó sẽ có cái lúc mà Nga cầm quyền cộng sản Việt Nam này không còn đủ sức để mà trả lương, không còn đủ cái quỹ để mà trả lương cho những cái lực lượng đó, những cái lực lượng chính trị chính phủ đó, thì đấy là cái lúc mà sự đã đám từ cái vấn đề tư tưởng, từ vấn đề tinh thần nó sẽ trở thành một cái sự đã đám về trong hành động, và họ sẽ không tuân theo cái lệnh của cái nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đó nữa. Và điều này nó cũng là quy luật thôi, nó cũng giống như tình hình của Liên Xô và đang các nước.
Dạ vâng.
Liên Xô và các nước đang trước kia mà thôi. Tôi tin rằng là ở Việt Nam cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, nó cũng đi theo cái quy luật đó.
Dạ vâng. Thưa anh, câu hỏi vì có nhiều nhà đấu tranh dân chủ đang có mặt trên diễn đàn, vì vậy cho nên Nghe Lữ cảm ơn anh Đỗ Nam Hải, kỹ sư Đỗ Nam Hải đã đến với Nghe Lữ và đã cho Nghe Lữ những một số ý kiến. Tuy nhiên trước khi mà chấm dứt cái cuộc phỏng vấn của Nghe Lữ đối với anh, thì Nghe Lữ có một cái câu như thế này: là một thành viên khối 8406, thì anh nói gì với lại khối 8406 ở hải ngoại và nói riêng và với cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản khắp năm châu nói chung, thưa anh, nếu có một điều cần nói, anh nói điều gì?
Vâng, tôi muốn nói rằng là chúng ta tất cả đều là con của dân tộc Việt Nam cả. Và trong năm 2013 này chúng ta đang đứng trước cái cơ hội rất lớn để mà giành lại cái tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng đứng trước những thử thách rất lớn, những cái khó khăn cam go rất lớn, bởi vì cũng là một quy luật khi mà cái chế độ mà nó đi tới cái hồi cáo chung thì nó là càng đẩy rủa một cách rất chậm, cho nên là khi mà chúng đẩy rủa như vậy thì tức là chúng sẽ ra tay thẳng tay đàn áp những cái người đấu tranh dân chủ ở trong nước một cách mạnh mẽ hơn. Tất cả chúng tôi, những người đang đứng lên trực tiếp đấu tranh ở trong nước, chúng tôi sẵn sàng đương đầu với cả cái khó khăn đó. Chỉ có điều rằng là xin mong đồng bào ta ở trong nước cũng như ở ngoài nước hãy sức đồng ý để mà tạo ra được một cái sức mạnh tổng hợp. Chỉ cho khi đó thì chúng ta mới có đủ sức để mà làm cho cái chế độ chính trị ở Việt Nam này, cái chế độ độc tài toàn trị này phải thay chiếc đề, chứ không phải là đổi một phần, không phải là hy vọng gì vào những cái sửa đổi vặt vãnh trong cái bản hiến pháp của họ đang đưa ra như vậy. Thế tôi nghĩ rằng là với một cái niềm tin như vậy thì nghĩ rằng là chúng ta nhất định sẽ có chính mạnh, sức mạnh, và cái sức mạnh đó đủ để mà vượt qua cái chế độ độc tài này.
Vâng. Thưa anh, đoàn kết, gắn bó, đi cùng với những nhà đấu tranh trong nước, đó là cái việc mà anh đề nghị. Nhưng mà thưa với anh có thể nói một cách cụ thể với cái tinh thần là người ở trong nước, anh nhận định về sức mạnh đấu tranh của cộng đồng người Việt á, hỗ trợ được cái gì ở trong nước, anh cần những điều gì cụ thể hơn nữa, thưa anh, mời anh.
Vâng. Cái việc mà những cái người đã trong dân chủ ở trong nước trong suốt bao nhiêu năm qua bị những cái đàn áp như vậy thì lập tức là có cái sự lên tiếng của đồng bào ta ở hải ngoại thông qua những cái phương tiện thông tin của cái thời đại hiện nay rất là hiện đại và rất là nhanh nhạy, thì đấy là một cái sự bảo vệ và tốt cho những người đã trong dân chủ ở trong nước. Phải nói rằng là nếu như không phải là thời đại nay mà là thời đại của những người trước đó, như là bác Hoàng Minh Chính, bác Trần Bộ, bác Nguyễn Hổ, vân vân, thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam họ còn tắc quái đến thế nào, cái lực lượng công an Việt Nam họ còn tắc quái như thế nào đối với những người trong cuộc chiến đấu. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái thông tin thông suốt và chúng ta cũng đã chuyển được cái thông tin đó đến với cái cộng đồng thế giới tiến bộ, đến với cả các cái tổ chức nhân quyền, đến với cả các cái chính giới của các cái nước dân chủ như Anh, Pháp, Mỹ, Úc, v.v. Thì đấy là cái sự bảo vệ rất lớn. Ngoài ra là những người mà đấu tranh nhân quyền trong nước, khi mà họ đứng lên đấu tranh thì bao giờ thì kinh tế rất là lớn, họ rất khó khăn trong cái việc trong cái cuộc sống của bản thân họ cũng như gia đình họ. Bởi vì đây là cái ý đồ của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, họ muốn bao vây và tiêu mọi cái nguồn sống của những người đấu tranh dân chủ ở trong nước. Thế thì 30 năm qua đồng bào Việt Nam ở hải ngoại cũng đã góp phần để chia sẻ những khó khăn đó, mặc dù tôi biết rằng là đồng bào ta ở hải ngoại cũng rất là khó khăn, rất là vất vả trong cái vấn đề sinh ra, nhưng mà đã sẵn sàng chia sẻ được những cái khó khăn đó của anh em đấu tranh dân chủ trong nước. Thì đấy là những cái sự ủng hộ kể cả về mặt vật chất lẫn tinh thần rất là đáng quý, và nó đã góp phần xây dựng, nó đã góp phần xây dựng và hình thành, xây dựng và phát triển phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam, để nó có được một cái bộ mặt rất là lạc quan như là chúng ta đã thấy hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn kỹ sư Đỗ Hải rất nhiều đã dành cho Nghi Lữ cái thời gian. Thưa với anh, chúng tôi xin phép được lặp lại cái câu đề nghị của kỹ sư Đỗ Nam Hải, đó là cộng đồng người Việt đang lưu vong khắp nơi trên thế giới cần hỗ trợ tinh thần và vật chất để giúp đỡ cho những người đấu tranh dân chủ trong nước đang bị rất là nhiều khó khăn khi mà họ dấn thân, họ phải trả giá và bao vây kinh tế vân vân. Và cái điều đó, thưa với anh rằng Nghi Lữ cũng đã có một cái chương trình là Tiếng Nói Từ Trong Nước để nhằm đưa những cái tiếng nói từ trong nước ra ngoài hải ngoại, phần nào đó ngăn chặn cái bàn tay khủng bố của Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi vẫn theo dõi rất sát những cái diễn biến ở trong nước, đó là một điều. Điều thứ hai nữa là chắc anh cũng thấy rằng dầu anh nhận định đúng, tức là sống ở hải ngoại chúng tôi cũng có nhiều khó khăn, nhưng vẫn làm được điều gì để hỗ trợ cho những người trên những nước phần nào không qua được cái nghèo nhưng mà vượt qua được cái ngặt, để mà có thể thấy rằng luôn cái sự đấu tranh dấn thân của mình luôn có một sự đồng hành của người Việt khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn anh, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện những điều đó. Có cái điều mà chúng tôi cũng mong rằng khối tổ 406 trong nước qua cái việc mà cái tiếng nói của công dân tự do vượt qua, thì hội đồng giám mục đã có cái lên tiếng, thì khối tổ 406 cũng có những cái, đây là cái đề nghị của cá nhân Nghi Lữ, là tấm 406 cũng có những cái hoạt động mạnh mẽ hơn nữa, hỗ trợ hơn nữa để đoàn kết toàn dân trong và ngoài nước, để tiếp tay tiếp cùng với nhau mà đạt đến một cái nền dân chủ và chính quyền thực sự cho đất nước, cho dân tộc xanh. Và cảm ơn rất là nhiều, và mời anh gửi lời chào với diễn đàn, và sau đó thì Nghi Lữ sẽ có một cái mời quý vị những nhà đấu tranh dân chủ trong nước đang có mặt ở diễn đàn có những cái lời thông tin thêm. Mời anh Đỗ Nam Hải là gửi lời chào diễn đàn.
Dạ vâng ạ, xin kính chào diễn đàn, và cũng xin được tiếp lời anh Nghi Lữ một chút, tức là khối 306 sẽ không chịu lòng cái sự tin cậy của đồng bào trong nước và đồng bào hải ngoại đã dành cho khối 306 trong suốt hơn 6 năm qua. Và chúng tôi cũng sẽ nhất là cùng với dân tộc và vì dân tộc để mà đấu tranh giành lấy cái tự do dân chủ thực sự cho dân tộc Việt Nam. Sắp tới thì khối 306 cũng sẽ có những cái hoạt động cụ thể, và cũng rất mong rằng đồng bào ta ở trong nước và hải ngoại, như tất cả quý vị và các bạn tham gia và diễn đàn hôm nay, hãy ủng hộ những cái kế hoạch, những cái đề nghị hợp tình hợp lý của khối 806 cho đại hội phát triển.
Vâng,
xin chào quý vị và các
bạn. Vâng, vâng, kính chào Đỗ Nam Hải. Nhưng mà trước khi anh chào đó thì Nghi Lữ cũng muốn nói rằng anh nên lập một cái nick Skype đó anh, để rồi đó anh add nick với Nghi Lữ với là Nguyễn Khắc Toàn đó, để anh có thể nghe được cái tiếng nói của diễn đàn trong buổi hội luận ngày hôm nay mà rất nhiều nhà đấu tranh dân chủ đang có mặt ở trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam. Thưa anh Hải. Dạ vâng, anh vào cái Skype liền giùm nhé, để anh được nghe nhé. Vâng, kính chào anh. Kính thưa quý vị, Nghi Lữ vừa gửi cái quý vị được cái phần Nghi Lữ phỏng vấn với anh kỹ sư Đỗ Nam Hải, thì sau đây Nghi Lữ mời nhà báo Nguyễn Khắc Toàn cho Nghi Lữ xin những cái ý kiến của anh nhận định về cái hiện tình ngày hôm nay, với những cái biến động dồn dập, với những cái tiếng nói mạnh mẽ bất khuất của nhà đấu tranh dân chủ trong nước, đặc biệt là những cái lấy chữ ký mà hàng ngàn, hàng chục ngàn và hy vọng rằng có thể lên tới hàng triệu chữ ký trong cái tiếng nói tự do của người dân, thì anh nhận định rằng cái tác dụng của những việc này như thế nào? Và nghe lưỡi xin trả mic và mời anh Khắc Toàn bổ sung những cái suy nghĩ, những ý kiến mà kỹ sư Đoàn Hải đã vừa phát biểu với diễn đàn. Thưa anh, mời anh nghe lưỡi xin trả mic.
Alo, xin chào lại tất cả quý vị. Xin chào kỹ sư Đỗ Nam Hải từ Sài Gòn, luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hà Nội, rồi là mục sư Nguyễn Trung Tôn từ Thanh Hóa và cử nhân Phạm Văn Trội từ Thường Tín, Hà Tây cũ, và tất cả quý vị anh chị em trong quốc nội đang hiện diện ở diễn đàn. Tôi cũng xin trân trọng chào tới tất cả quý vị, quý đồng bào ở hải ngoại khắp nơi trên toàn cầu. Tôi mong muốn là kỹ sư anh Nghê Lữ tiếp tục để cho kỹ sư Đỗ Nam Hải nghe cái cuộc hội luận này qua điện thoại, nếu mà được thì tốt, bởi vì tôi cũng còn rất nhiều các cái câu hỏi đặt ra ngoài những cái câu hỏi mà anh Nghê Lữ vừa mới dẫn dắt và điều hành chương trình. Bởi vì thưa quý vị, tôi là người trong nước cho nên là tôi biết có những câu hỏi rất là cần thiết gửi đến đồng bào hải ngoại và đồng bào quốc nội trong cái bối cảnh ngày hôm nay. Đặc biệt là cái bối cảnh mà Đảng Cộng sản đang rầm rộ, khua chiêng gõ trống, kêu gọi nhân dân cái gọi là sửa đổi hiến pháp năm 92. Nhưng mà trên thực tế thì họ có phải là cầu thị như vậy không? Có phải là họ có cái thiện chí muốn xây dựng một bản hiến pháp để mà đưa nước ta vào một cái kỷ nguyên dân chủ, tự do, nhân quyền, đa nguyên đa đảng, tôn trọng tự do tôn giáo hay không? Đấy, vấn đề là chỗ đó. Chứ còn nếu mà thưa với anh đặt một số câu hỏi ngắn gọn với kỹ sư Đỗ Nam Hải thì tôi thấy là thiệt thòi cho cái cuộc hội luận của chúng ta. Nếu như không có cái sự mà ngăn cản của công an trong nước là đã đánh phá cái nick của anh Đỗ Nam Hải vẫn dùng trong nhiều năm qua, thì thưa quý vị cũng sẽ đặt những cái câu hỏi và dẫn dắt chương trình này rất là phong phú, nội dung rất là tốt hơn nữa. Thế nhưng mà có một điều là vì như vậy cho nên là chúng ta phải khắc phục tạm thời bằng việc mà gọi điện thoại từ Hoa Kỳ về Sài Gòn, về quốc nội để cho kỹ sư Đỗ Nam Hải. Thế thì không biết là anh Nghê Lữ có thể là nối lại điện thoại để cho kỹ sư Đỗ Nam Hải được nghe và tiếp tục được trả lời những phần câu hỏi của các cái chapter cũng như đặc biệt là của tôi. Vì hôm nay là dự định theo cái chương trình là thưa quý vị là tôi là người sẽ là dẫn dắt cái chương trình này, được diễn đàn là cho phép và tạo điều kiện cho các cái tiếng nói quốc nội vang lên. Đấy. Và nhân đây thì tôi cũng trân trọng giới thiệu là luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hà Nội, người cũng vừa mới bước ra khỏi nhà tù nhỏ của Đảng Cộng sản và Công an trong nước sau 4 năm tù đầy, chỉ vì là lên tiếng cho tự do, nhân quyền, đa nguyên đa đảng và tự do tôn giáo ở Việt Nam. Luật sư Đài cũng nhận lời với lại tôi tham gia cái cuộc hội luận này chỉ chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, bởi vì thưa quý vị tôi cũng có một cái cảnh giác là báo sớm thì công an lại phá cái nick của luật sư Văn Đài, phá cả trên điện thoại và phá cả trên Skype, rồi phá cả trên Pantalk nữa. Thế nhưng mà nay thì luật sư Văn Đài thưa quý vị đã vào được sau khi tiếp khách và giải quyết những công việc riêng của gia đình mình. Thế thì để trả lời cho anh thì cái câu hỏi này thì thực ra thì tôi là phải liên lạc với anh chị em trong nước trong cái thời gian anh đang đặt câu hỏi với lại kỹ sư Đỗ Nam Hải trong Sài Gòn. Đấy, cho nên là tôi cũng nói tóm tắt như thế này. Hiện nay thì thưa với anh là cái công cuộc đấu tranh dân chủ tự do của chúng ta ở trong nước là mỗi một ngày một sôi nổi, mỗi một ngày một phát triển và thăng tiến. Nhiều cái cánh quân, nhiều mặt trận đã được mở ra, chứ không phải như trước đây khi mà anh chị em đấu tranh dân chủ chúng tôi chỉ có một số người có thể nói được đếm trên đầu bàn tay, đếm trên chưa hết cả hai đầu bàn tay. Vâng, từ những thập niên 90 ấy, rồi bước sang thập niên 2000 của thế kỷ trước đấy. Vâng, nhưng mà đến nay thì thưa quý anh là với một cái mặt trận ngày càng đông đảo, và đặc biệt là một cái mặt trận mà Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay rất là lo sợ, rất là run sợ, đó là những nhân sĩ trí thức được nuôi dưỡng, được đào tạo bởi cái chế độ độc tài quản trị này. Đấy. Đã từng phục vụ Đảng và Nhà nước, đã từng góp phần rất là đắc lực là xây dựng cái độc tài toàn trị trong mấy chục năm qua, và họ giữ những cái chức vụ rất cao trong bộ máy Đảng và Nhà nước, từ ủy viên Trung ương Đảng cho tới ủy viên dự khuyết, từ bộ trưởng cho tới thứ trưởng, từ viện trưởng, viện phó, các cái viện chuyên ngành ở trong nước, từ cựu đại sứ cho tới các cái trí thức bình thường. Và tất cả những người này phần lớn là đảng viên cộng sản, là con em của các cái gia đình chính sách, như là gia đình thương binh liệt sĩ, có bố đã tham gia cuộc chiến tranh kháng chiến chống Pháp 9 năm trước đây, rồi là có cha mẹ đã hy sinh, có anh chị em đã hy sinh trong cuộc chiến tranh ở Nam Việt Nam trước đây, ví dụ như tiến sĩ Nguyễn Quang A, ví dụ như là cựu ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiến sĩ Nguyễn Đình Lộc, rồi là có đại biểu, cựu đại biểu Quốc hội giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết, rồi là nhà văn Nguyên Ngọc, là những cái tiếng nói rất là, thưa quý vị, được rất có uy tín ở trong nước. Vậy mà ngày hôm nay, thưa quý vị, họ đã không còn ngần ngại nữa, họ đã cùng chung tay ký tên vào một cái bản kiến nghị với 7 điểm mà những cái nguyên tắc cơ bản của một cái xã hội dân sự, của một cái xã hội văn minh, của một cái thể chế chính trị đa nguyên đa đảng mà trước đây, thưa quý vị, chính những vị này cũng rất ngại Đảng Cộng sản sẽ đàn áp. Chính những vị, các vị này cũng rất ngại xâm phạm tới cái đề tài, cái vùng cấm mà Đảng Cộng sản đã ra sức đàn áp những cái tiếng nói như chúng tôi. Nhưng ngày nay thì những người này đã, thưa quý vị, họ đã lộ diện, họ đã gia nhập cái mặt trận mà đòi cải cách cái thể chế chính trị ở trong nước. Như là đòi xóa bỏ điều 4 hiến pháp, đòi tam quyền phân lập, đòi phi chính trị hóa quân đội. Vâng, đấy là những cái điều mà, thưa quý vị, là có thể nói tưởng tượng của Đảng Cộng sản ngoài cái sự mà dự đoán của chúng tôi. Đấy, chúng tôi chỉ nghĩ rằng những người này cùng lắm là đấu tranh, thưa quý vị, là chống tham nhũng, chống hối lộ, để làm trong sạch cái bộ máy đảng, để mà mong Đảng Cộng sản vẫn tiếp tục là cầm quyền, tiếp tục là độc tài độc trị, và họ sẽ giữ chắc cái sổ lương hưu và không, và an toàn, không bị đàn áp gì cả. Thì họ, thưa quý vị, là đã dùng ngay cái ngòi bút của mình, tiếng nói của mình, cái môi trường mà Đảng Cộng sản mở, tạm thời mở ra, như nhiều người đã nói là lộng giả thành chân đấy, họ sử dụng cái chiến dịch mà góp ý kiến với Đảng Cộng sản để mà đánh bóng cho Đảng là có một bộ mặt mới, dân chủ hơn, nhân quyền hơn, nhân bản hơn. Đấy, nhưng mà họ đã sử dụng ngay cái cơ hội này để mà tuyên chiến với Đảng, về đòi phải là sửa đổi căn bản, cải tổ căn bản cái bản hiến pháp. Thì cái điều này là chúng tôi phải rất hoan nghênh, chúng tôi rất là cổ vũ, và chúng tôi cũng chung tay bảo vệ cái mặt trận này. Thưa với quý vị là như vậy. Thế thì còn một cái hiện tượng nữa là một cái hiện tượng nhà báo trẻ Nguyễn Đắc Kiên, phải không? Thưa quý vị, là đang làm xôn xao dư luận và được công luận là quan tâm, bảo vệ và chú ý rất rất nhiều, bởi vì anh là một cái nhà báo, là phó phòng chứ không phải là phó ban biên tập. Thì tuổi đời, thưa quý vị, là chỉ là 30 tuổi, chưa bằng con trai út của nhà văn Nguyên Ngọc, rồi chưa bằng con trai của tiến sĩ Nguyễn Quang A và nhiều những cái bậc niên trưởng khác ở trong cái nhóm nhân sĩ này, mà lại là người trong nước mà dám đề xuất những cái điểm căn bản trong các cái văn bản, trong cái bài viết của Nguyễn Đắc Kiên, đặc biệt là phản bác 5 điểm rất là hùng hồn, rất là thuyết phục đối với lại những cái phát biểu sai quấy của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ở Phú Thọ và Vĩnh Yên. Với những cái luận điểm và những bài viết ngắn gọn của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, thưa quý vị, không chỉ đánh đổ ông Nguyễn Phú Trọng, một cái người mà có tư duy hết sức bảo thủ, tư duy lỗi thời, tư duy lạc hậu, thậm chí là tư duy phản cách mạng và sự tiến bộ, được người dân trong nước được người dân trong nước rất là chú ý, và được chính những nhân sĩ trí thức ở trong 72 người này là rất là cảm phục. Thưa quý vị, thì điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là một thanh niên thế hệ trẻ như thế đã không sợ công an đàn áp, đã không sợ công nhà cầm quyền trù dập, đuổi việc và tống vào tù, mà lại viết ra những cái nội dung phải nói rằng là khủng khiếp như vậy. Thì thưa quý vị, đấy cũng là một cái sự mà ngoài sự tưởng tượng của tôi và cũng như là của bộ máy an ninh ở trong nước. Và điều mà chúng tôi muốn vinh danh nhà báo Nguyễn Đắc Kiên nữa ở điểm, trong khi nhà nước và Đảng Cộng sản đã tổ chức rất nhiều các cuộc vui chơi, du ngủ thanh niên, rồi là tuổi trẻ và các tầng lớp quần chúng khác trong xã hội Việt Nam vào những cái cuộc vui chơi, những cái trò tiêu khiển này để quên đi nỗi nhục mất tự do dân chủ nhân quyền, để quên đi vận mệnh nước nhà đang bị Trung Quốc xâm lược, gây hấn thường xuyên, như là những cái cuộc như làng vui chơi, làng ca hát, vui chơi có thưởng, thế rồi là ai là triệu phú, thế rồi là đuổi hình bắt chữ, giống y hệt như là những cái thủ đoạn của nhà cầm quyền thực dân Pháp và chế độ phong kiến mục xuống trước đây, ở những cái thập niên 20, 30, 40 của thế kỷ trước, họ đã dùng những cái thủ đoạn này để mà du ngủ nhân dân trong nước. Thì có những Nguyễn Đắc Kiên, có những Phương Nguyên, có những Đinh Nguyên Kha, có biết bao nhiêu những sinh viên trẻ tuổi đã dấn thân, đã xả thân mình vào cái cuộc đấu tranh này, bất chấp cả hiểm nguy gian khó. Đấy là cái điều mà thưa quý vị là chúng ta phải đáng vinh danh và biểu dương. Đấy. Đây, tôi là một người trong nước, thì thưa quý vị, có thể là tôi nắm tình hình sát với thực tế và hơn anh Nghê Lữ. Đấy thì tôi có muốn rất nhiều những cái điểm bổ sung, nhưng mà vì thưa quý vị cũng chúng ta cũng muốn rằng để cho những tiếng nói khác được vang lên chia sẻ ở trong này. Hôm nay thì có sự hiện diện của luật sư Nguyễn Văn Đài, là một luật sư có cái chuyên ngành về pháp lý, và cũng chính vì luật sư đã sử dụng những cái kiến thức về tư pháp của mình, pháp luật của mình để đấu tranh cho dân, cho nước, cho sự tự do dân chủ đa đảng của Việt Nam, cho nên luật sư đã bị bắt giam tù 4 năm mà chúng ta đã biết. Thì tôi muốn rằng là luật sư Văn Đài sẽ lên chia sẻ xung quanh cái vấn đề sửa đổi hiến pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Thế còn anh Nghê Lữ có hỏi tôi hiện nay cái số người tham gia mà ký tên vào cái kiến nghị 7 điểm của nhóm nhân sĩ trí thức 72 người này. Thì thưa với quý vị, tôi cũng đã nói trên diễn đàn hôm qua khi mà anh Lạc Việt phỏng vấn, là đây là những con số thưa với quý vị là hoàn toàn trung thực, nhưng mà cũng còn kém xa với là sự thật. Là chỗ đây là số những cư dân trên mạng, họ cập nhật thông tin hàng ngày, họ là người có lòng yêu nước, có quan tâm đến vận mệnh đất nước, họ là những người có tư tưởng tiến bộ, có tư duy trong sáng và lành mạnh. Họ muốn đất nước phải được mở sang một cái trang sử mới, chấm dứt độc tài toàn trị và chuyên chế mà Đảng Cộng sản đã ngự trị hơn 68 năm ở miền Bắc và gần 40 năm ở miền Nam. Đấy. Chứ còn nếu đúng ra Đảng Cộng sản và nhà nước chấp nhận một cái cuộc trưng cầu dân ý có quốc tế giám sát, hoặc là hãy để cho nhân dân được tự do góp ý kiến mà đừng đàn áp và trù dập như Nguyễn Đắc Kiên và nhiều các hiện tượng khác, nhiều trường hợp khác, thì tôi tin chắc rằng không phải nó chỉ dừng lại con số 6.000, 7.000 như ngày hôm nay, mà nó phải lên tới hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người sẽ tham gia đồng ý ký tên vào cái bản văn quan trọng này. Đấy, mà cuối cùng là thưa quý vị, chỉ còn trơ khất là Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ còn Bộ Chính trị là người không ký tên và kiên quyết bảo thủ giữ bằng được cái ngai vàng thống trị này của Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Chứ còn ý nguyện của toàn thể dân tộc trong cũng như ngoài nước là thưa quý vị là rất muốn thay đổi thể chế chính trị, rất muốn lịch sử phải được thăng trang, chứ không thể nào mà chấm dứt lê lết những cái ngày tháng đen tối như hiện nay được, đó là điều chắc chắn. Bây giờ thì thưa quý vị là tôi đã thấy luật sư Nguyễn Văn Đài tôi đã liên lạc và luật sư Nguyễn Đài đã nghe từ nãy đến giờ những phát biểu của kỹ sư Đỗ Đoan Hải và tôi, thì xin mời luật sư Văn Đài giơ tay và lên phát biểu xung quanh cái chiến dịch mà sửa đổi hiến pháp theo cái góc cạnh của một nhà nghiên cứu luật pháp, của một cái chuyên gia về pháp lý và cũng là một người đấu tranh dân chủ tự do rất nổi tiếng. Thưa, tôi sẽ xin trả mic để mời anh Nghê Lữ tiếp tục điều hành, và đồng thời luật sư Văn Đài chuẩn bị giơ tay để chia sẻ để toàn thể diễn đàn sẽ được lắng nghe. Và tôi cũng lưu ý với luật sư Đài và kỹ sư Đỗ Nam Hải là hôm nay cái cuộc hội luận này rất đặc biệt, rất độc đáo, được truyền đi và được nhiều diễn đàn khác vang lên trên khắp toàn cầu và được thu âm để phát đi phát lại, giúp cho các cái chatter đồng bào hải ngoại hiểu được tình hình trong nước, hiểu được cái diễn biến sôi động xung quanh cái công cuộc đấu tranh hiện nay. Xin cảm ơn. Tạm thời tôi sẽ xuống mic và tiếp tục đặt các câu hỏi tiếp theo. Xin mời anh Nghê Lữ và luật sư Nguyễn Văn Đài chuẩn bị.
Vâng, khung 75 tức là Nghê Lữ trở lại với diễn đàn. Xin một lần nữa kính chào các ốp và các chapter có mặt trên diễn đàn. Đây là một cái buổi hội luận rất là vui và rất là hay. Đồng thời nó cũng góp phần để thúc đẩy cái tiến trình dân chủ và dân quyền. Xin hỏi luật sư Đài có mặt cho xin một bàn tay ạ. Cho xin một tín hiệu rằng luật sư Đài đã có mặt ở trên diễn đàn của chúng ta. Đài cho xin cái tín hiệu là Đài đang có mặt. Tại vì Nghi Lữ chuẩn bị đặt câu hỏi với Đài đấy. Chưa thấy. Ok. Kính thưa quý vị, chúng ta điều đầu tiên là chúng ta diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Hân hạnh và rất là vui chào mừng luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà đấu tranh dân chủ, một cựu tù nhân chính trị đến với diễn đàn của chúng ta ngày hôm nay. Và đặc biệt là cái sự kiện mới nhất vừa qua mà chúng ta cũng đã biết, đó là Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã mời luật sư Nguyễn Văn Đài và bác sĩ Phạm Hồng Sơn đến để làm việc. Và hôm nay đã là ngày thứ ba ở Hoa Kỳ, sáng thứ ba ở Hoa Kỳ, tức là cái buổi gặp mặt luật sư Nguyễn Văn Đài và bác sĩ Phạm Hồng Sơn đã được Tòa đại sứ Mỹ trình bày tại Washington DC. Thì thưa luật sư Đài, Nghĩa Lữ không hỏi về cái tiểu tiết hay cái nội dung của buổi gặp mặt của Tòa đại sứ với luật sư Đài, nhưng với tư cách là một nhà đấu tranh dân chủ, là một người có tiếng nói quan trọng trong việc đòi hỏi dân chủ và nhân quyền trong giai đoạn hiện nay, thì luật sư Đài nhận định như thế nào về những diễn biến gần đây nhất, những cái điều mà với cái góc nhìn một luật sư thì luật sư thấy rằng điều gì đúng trong việc Đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi sửa đổi hiến pháp và điều gì không đúng, cũng giống như điều gì đúng đối với mà hàng ngàn người đã ký trong cái việc góp ý của 72 trí thức và cái việc góp ý của tiếng nói công dân tự do, điều gì đúng và điều gì sai, bởi vì nhiều người đang muốn ở trong nước, ở hải ngoại thì không lo, nhưng ở trong nước họ còn ngại ở cái điểm rằng khi mà họ tham gia ký, giống như nhà báo Khắc Toàn vừa nói, hàng triệu người ký nhưng mà sở dĩ chưa đạt đến số hàng triệu hay hàng chục triệu là vì nhiều người còn lo ngại về vấn đề an toàn cá nhân. Thì đứng góc độ luật pháp, luật sư nhận định trong những sự kiện mà Nghĩa Lữ hồi nãy giờ nêu ra, thì luật sư nhận định như thế nào? Như thế nào? Có cái gì nó ảnh hưởng đến an toàn của những người tham gia ký tên hay không? Và những diễn biến đó mang đến hiệu quả như thế nào? Mời luật sư Đài, Nghĩa Lữ xin trả mic.
Alo, 1, 2, 3, 4, xin quý vị nghe không ạ? Alo. Alo rồi, vâng. Trước tiên thì rất là cảm ơn anh Nguyễn Hóc Toàn đã có lời mời tôi tham gia buổi hội luận này. Xin chào anh Nghi Lữ, xin chào anh Đỗ Nam Hải, cũng như xin chào tất cả các quý cô bác anh chị đang hiện diện trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Thì qua cái câu hỏi của anh Nghi Lữ thì tôi cũng xin lược lại cái quá trình diễn biến chính trị xảy ra ở Việt Nam trong những ngày tháng vừa qua. Thì như chúng ta đã biết ấy, trong suốt những năm từ năm 2007 cho đến nay á, sau khi Việt Nam được gia nhập tổ chức thương mại quốc tế thì chính phủ cộng sản đã tiến hành đàn áp, bắt giữ và xét xử rất nhiều người đấu tranh nhân quyền cũng như là đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước. Cho đến hiện đến nay á, thì đã có khoảng trên 100 người bị bắt và bị cầm tù rất là nhiều năm, và sau khi hết hạn tù thì còn phải chịu những hình phạt quản chế rất là nhiều. Thế thì một cái hình ảnh về một nước Việt Nam vi phạm nhân quyền ấy, ngày càng xấu đi một cách trầm trọng trong con mắt của cộng đồng quốc tế. Nhất là từ sau khi mà Myanmar tiến hành cải cách dân chủ thì trước đây khi nói nhắc đến khu vực Đông Nam Á thì họ luôn luôn nói đến cái sự vi phạm nhân quyền rất là trầm trọng ở Myanmar. Thì khi Myanmar tiến hành cải cách dân chủ thì Myanmar lại trở thành một cái biểu tượng hay là một cái tấm gương cải cách dân chủ từ chế độ quân phiệt hay là chế độ độc tài sang một thể chế dân chủ. Thì lúc này Việt Nam nổi lên như là một cái nước vi phạm nhân quyền số 1 ở trong khu vực Đông Nam Á. Thì đứng trước cái điều này thì Chính phủ Cộng sản Việt Nam cho rằng cần phải tiến hành sửa đổi hiến pháp. Họ thêm hay là tô vẽ thêm những cái màu mè ở trong bản hiến pháp đó để họ có thể trưng ra trước quốc tế, để cho quốc tế thấy rằng họ đã có những cái sự cải cách về luật pháp để nâng cao cái địa vị hay là vai trò của quyền con người. Trước đây thì cái chương về quyền con người thì đứng xếp thứ 4 trong bản hiến pháp, thì nay họ chuyển lên vị trí thứ 2 sau cái chương đầu về chế độ chính trị. Và chúng ta đều thấy rằng là trước khi bản hiến pháp sửa đổi năm 1992 được đưa ra lấy ý kiến người dân đó, thì chính phủ Việt Nam đã tiến hành xét xử hai vụ án với số lượng những người bị đưa xét xử rất là đông, một vụ 14 người và một vụ lên đến 22 người với mức án rất là nặng. Thì tại sao như vậy? Thì rõ ràng là trong những năm vừa qua, mặc dù chính quyền đàn áp rất là khốc liệt những người đấu tranh dân chủ, những người viết blogger hay là những người đấu tranh nhân quyền, nhưng hết thế hệ này bị bắt, bị giam thì những thế hệ khác lại tiếp tục đứng lên đấu tranh với họ hoàn toàn. Những lần sau, đợt sau thì những số lượng người đứng lên lại đông hơn, mạnh mẽ hơn những người đi trước. Điều này làm cho chính quyền Cộng sản rất là lo ngại cho cái vị trí lãnh đạo độc tổ mình. Thế thì họ, cái việc đưa bản hiến pháp ra để lấy ý kiến người dân là bắt buộc, bởi vì cái, nếu họ không đưa ra thì họ sẽ không thể chứng minh được rằng là họ có sự tiến bộ. Thế thì trước để cho bản hiến pháp được đầu xuôi đuôi lọt, tức là đưa ra ý kiến người dân nhưng mà những cái ý kiến đó phải thuận chiều theo họ, thì họ tiến hành xét xử hai cái vụ án gần đây nhất với mức án rất là nặng nề để nhằm răn đe hay đe dọa những người nào dám lên tiếng đòi bỏ đổi mới hiến pháp hay là đòi đa nguyên đa đảng thì phải nhìn đó là tấm gương. Nhưng một điều hết sức bất ngờ, như tất cả chúng ta đều thấy, sau kiến nghị 72 do 72 nhân sĩ trí thức của cựu quan chức đưa ra đó, thì đã được cho đến nay chắc là cũng phải trên 7.000 người ký tên vào bản hiến pháp đó và cái kiến nghị đó để ủng hộ việc bỏ lời đầu rồi sửa đổi điều 4 hiến pháp, đòi đa nguyên đa đảng. Rồi tiếp theo đó là những cái kiến nghị của sinh viên, cựu sinh viên luật, rồi đến cái tuyên bố của các công dân tự do, và mới đây nhất đó là kiến nghị của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thì tất cả những cái kiến nghị trên đều nhằm vào hướng đến cái điều 4 hiến pháp quy định cái độc tôn của Đảng Cộng sản. Thì trước cái sự phản ứng mạnh mẽ của người dân cũng như sự đòi hỏi về đa nguyên đa đảng rất là mạnh đó, thì chính quyền hết sức lung túng, thì họ đã chọn giải pháp là các chương trình thời sự vào buổi tối hàng tuần đó, họ đưa họ nêu lên những ý kiến là đòi đa nguyên đa đảng, đòi quân đội phải trung lập, tách ra khỏi Đảng Cộng sản, rồi rất nhiều đòi tam quyền phân lập. Và sau đó họ phỏng vấn những cái người là phụ trách về các công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản, rồi một số các cựu chiến binh hay là một số các cái người ở trong lực lượng vũ trang để chứng minh rằng là gì, quân đội là phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo, rồi duy trì được 4 hiến pháp là phù hợp với lịch sử, vừa là tôn trọng cái hay là những cái sự hy sinh xương máu của các cái thế hệ đảng viên và người cộng sản và người dân nước đây. Thì cái lập luận của họ chỉ là rất đơn giản như vậy thôi, không có một cái gì mang tính chất học thuật hay một cái gì mang tính chất là luật học cả. Họ chỉ chứng minh rằng là công lao của Đảng Cộng sản như vậy và cần phải xứng đáng để giữ vai trò lãnh đạo đất nước trong bản được quy định trong hiến pháp. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là trong suốt những ngày đây trên cộng đồng mạng thì cái phản ứng, hoặc là bên ngoài, tôi đi ra bên ngoài thường hàng ngày tôi đi tập thể thao ở trong công viên đó, thì đâu đâu cũng thế, những cái nhóm người dân hay thanh niên hay là những người nghỉ hưu đó, họ thường tụ tập với nhau, họ nói về bàn luận về đường 4 hiến pháp, bàn luận về đa nguyên đa đảng, và cái này nó diễn ra trong toàn xã hội Việt Nam. Thế làm cho chính quyền là hết hết sức là lo ngại, thì họ đã phải dùng những cái tuyên bố của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay là ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Xuân Hùng để đe nẹt những cái coi những cái người mà đòi bỏ được bốn nước Pháp, đòi đa nguyên đa đảng là những người suy thoái về tư tưởng. Vâng, xin gửi lại mic cho anh Ngư Lê nha.
Kính thưa quý vị, là bây giờ chúng tôi vừa liên lạc được với là Nguyễn Đắc Kiên. Thưa quý vị, một cái con người mà mọi người Việt khắp nơi trên thế giới đang rất là ngưỡng mộ, thưa quý vị. Và Nguyễn Đắc Kiên cũng đang, Nguyễn Đắc Kiên cũng đang chờ cú điện thoại từ đài VOA gọi, vì vậy cho nên Nguyễn Đắc Kiên không có thời gian nhiều. Thì xuống ngay lửa mời Nguyễn Đắc Kiên gửi lời chào mọi người cùng đang nghe tiếng nói Nguyễn Đắc Kiên.
Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị nghe đài. Thực ra thì những cái lời giới thiệu hai chú Lê Lữ vì nghe nó to tát quá. Tiên là một người Việt Nam hết sức là bình thường. Tiên có một gia đình nhỏ bé, Tiên có những cái thú cũng rất là nhỏ bé. Cái việc Tiên làm thì nó đối với Tiên thì nó cũng không có gì là to tát cả. Nó chỉ xuất phát từ những cái suy nghĩ và hành động. Tiên cho rằng là Tiên phải làm thế, nếu không làm như thế thì nó sẽ trái với lương tâm của Tiên. Đơn giản chỉ như thế thôi ạ.
Vâng, thưa quý vị vừa nghe tiếng nói của Nguyễn Đắc Kiên, một bạn trẻ mới 30 tuổi, bạn đã viết những câu là nếu một ngày tôi vào tù, tôi muốn vào ngày tù cộng sản, ở nơi đó tôi gặp được những người ngay và ở nơi đó đồng loại tôi đang sống. Thưa quý vị, chú Nghi Lữ năm nay đã ngoài 60 rồi, chú Nghi Lữ rất là cảm phục cái tinh thần, cái tiếng nói của bạn trẻ mới 30 tuổi và đã dám dấn thân, đã phải trả giá, rất là thương, thưa quý vị. Kiên ơi, Kiên là một người
để cho Kiên nói một vài lời muộn.
Vâng.
Giá mà Kiên không phải viết lên những câu như thế, Kiên hay tất cả những người trẻ như Kiên và những thế hệ sau không bao giờ phải nghĩ đến những chuyện như thế thì tốt hơn rất là nhiều. Và như Kiên đã viết trong thư ngỏ cũng như những cái bài viết gần đây của Kiên, Kiên mong rằng là đất nước chúng ta sẽ có những cái dân chủ tự do và cái cuộc biến chuyển trong hòa bình, trong hòa giải, trong thứ tha. Như Kiên đã viết trong những cái bài thơ như là Chuyến Tàu Đêm hay là Như Thơ Không Chẳng, Kiên muốn cởi hết, bỏ hết ra, cởi bỏ hết những cái khăn tang ra, cởi bỏ hết những cái dây chói ra, tất cả chúng ta đều nắm tay nhau trên đất nước Việt Nam, trên với những con người Việt Nam.
Vâng, thưa quý vị, hôm nay Nghe Lữ là chính tai Nghe Lữ và diễn đàn chúng ta đang nghe những tiếng nói của Nguyễn Đắc Kiên. Nguyễn Đắc Kiên muốn một điều gì? Cởi những khăn tang ra, cởi những dây trói ra, thưa quý vị. Một bạn trẻ 30 tuổi và đó là cũng là lòng mong mỏi của những người ở thế hệ thứ nhất như là Nghe Lữ. Chiến tranh đã qua đi, đất nước chúng ta chỉ mong một điều đó là dân chủ, dân quyền và dân tộc chúng ta đi lên, quê hương chúng ta phát triển, thưa Kiên. Và cái điều mà mong nhất đó là hẹn nhau Sài Gòn, mọi người Việt khắp nơi sẽ ôm chầm lấy nhau với những người ở trong nước. Kiên ơi, đang có một cái cuộc hội luận về việc là những cái diễn biến hôm nay, thì cho chú Nghi Lữ đặt một câu hỏi với Kiên rằng, Kiên có hoàn toàn tin tưởng rằng những cái sự dấn thân, sự trả giá các bạn trong nước ngày hôm nay sẽ đạt được một cái kết quả như ý trong thời gian gần nhất hay không? Kiên cho xin một cái nhận định.
Với những hiểu biết của Kiên về lịch sử, Kiên cho rằng là cái câu hỏi đấy là một câu hỏi mà không bao giờ có được một câu trả lời xác định. Cơ hội nó có thể đến trong ngày mai và cũng có thể mất nhiều năm nữa, cái đó chúng ta không biết được. Nhưng mà chúng ta thì lúc nào cũng cần phải có những con người dám suy nghĩ và dám dấn thân. Và Kiên, bản thân Kiên nghĩ rằng ở trên đất nước chúng ta lúc nào cũng có những con người như thế.
Vâng, cảm ơn Kiên rất nhiều. Chú Nghi Lữ, cho phép chú Nghi Lữ thay mặt tất cả những ốp và chatter đang có mặt ở trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, không dám làm phiền Kiên nhiều và mong rằng có một buổi nói chuyện sẽ rất là thú vị và nhiều hơn nếu mà Kiên không bị bận, và mong, rất là mong là có cái dịp đó. Bây giờ thì mời Kiên gửi một cái lời mà Kiên cần đề nghị với người Việt khắp nơi trong và ngoài nước nhân cái dịp Kiên đã có mặt ở trên diễn đàn.
Kiên muốn nhắc lại một lời là mọi người hãy mở lòng ra, hãy đi bao dung và hãy thứ tha,
không phải cho, không chỉ cho bản thân mỗi người như Kiên, như chú Nghê Lữ, như tất cả anh Đài, các bạn bây giờ, mà cho thế hệ con cháu sau này và sau này nữa. Chúng ta còn một tương lai rất là xa, chứ không chỉ có vài chục năm hay vài trăm năm, đang đánh tiếng cả nghìn năm sau. Làm sao cho tất cả mọi thứ nó không phải trải qua những cái đau thương, những cái mất mát, những cái thù hận như bây giờ.
Dạ vâng. Cảm ơn Kiên rất là nhiều. Chú Nghi Lữ cảm ơn Kiên. Không dám làm phiền Kiên nhiều, bởi vì Kiên cũng đang đợi cái điện thoại của đài VOA nó phỏng vấn Kiên. Chú cảm ơn Kiên rất là nhiều và mong có dịp khác gặp Kiên nhé.
Dạ vâng ạ, cảm ơn chú Nghi Lữ, cảm ơn Kiên nhất tất cả bà con chúng ta ở bên hải ngoại.
Vâng. Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa gửi đến quý vị cái tiếng nói trực tiếp mà Nghi Lữ gọi điện thoại về Sài Gòn, về Việt Nam để mà cho Kiên góp tiếng nói. Chúng tôi nghĩ rằng tấm lòng của các bạn trẻ, cái điều mà bạn trẻ muốn nói đó là gì? Là bạn Kiên vừa nói một cái câu mà Nghi Lữ cảm thấy rất là xúc động. Khăn tang, khăn xô nó đã phủ trùm đến đất nước chúng ta nhiều năm rồi. Cái dây trói cũng đã trói buộc miền Bắc bao nhiêu năm và miền Nam gần 40 năm rồi. Và cái điều đó nó sẽ kiên các bạn trẻ ở trong nước mong rằng nó sẽ không còn được nữa, nó không còn nữa để cho dân tộc chúng ta không còn những vạch khăn tang, không còn những sợi dây trói, không phải để cho cuộc đời của chúng ta không, mà đời cho con cháu thế hệ của chúng ta sau này, không phải là 100 năm, vài trăm năm, mà có thể cả ngàn năm nữa cho quê hương Việt Nam của chúng ta. Kính thưa quý vị, đó là tấm lòng, cái tâm trạng, cái tâm tư, cái tình cảm các bạn trẻ. Và chúng tôi là những người lớn tuổi rồi, gần đất xa trời rồi, rất là cảm phục cái tinh thần Nguyễn Đắc Kiên. Và mong rằng, có một cái nick rất là dễ thương, đó là tinh thần Nguyễn Đắc Kiên. Mỗi một người Việt còn có lòng thương dân tộc thì chúng ta đều mang cái tư tưởng đó. Xin cảm ơn.